Cú đánh chí mạng của nó đã trúng đích, thằng Tài hoang đạo không chết thì cũng bị thương nặng. Và việc dân phòng cảnh sát đưa thằng Tài đi bệnh viện coi ra không phải là chuyện chơi. Chính vì vậy mà thằng Cường Ly nằm lì ở cái rạp Văn Cầm, chờ đợi tin tức của tụi đàn em. Bây giờ thì nó hoảng thật sự. Cái lệnh truy nã sẽ được đăng trên báo chí và nó đừng hòng thoát khỏi cảnh tù tội. Nằm suốt ngày trong rạp hát, thằng Cường Ly đầm hối hận vì cái hành động ngu dại của nó. Đang là chim trời cá nước, tự dưng giờ bị trói tay trói chân, lại nơm nớp lo sợ. Thật là cái số con rệp. Đã vậy thì chớ do đánh nhau nên cái tụi đàn em nó cũng chồn mỗi đứa một nơi, vì công an phường đã tuần tra suốt đêm quanh cái khu vực lò heo. Đứa nào dám ló cái mặt ra, tê là mấy bữa nay ốm đói, gặm bánh mì khô, uống nước trà đá rồi nằm lì trong rạp hát tới khi người ta sắp đóng cửa thì giọt ra ngoài kiếm một cái hiên nhà nào đó đánh một giấc tới sáng. Nhưng nó nghĩ được như vậy cũng còn là hên chán, bởi dù cái tụi đàn em tứ tán mỗi thằng một ngã thì nó cũng vẫn còn cái con nhỏ xương đen, khôn ngoan, tháo giác. Con nhỏ đảm trách luôn cái nhiệm vụ chuyển hàng, cho vì chỉ có mình nó nên ba cái đồ thừa đuôi thẹo cũng giảm hẳn số lượng. Tuy vậy là còn hơn không, và cái chính là con xương biết nó ở đâu nên vẫn lấy tiền đó mua bánh mì trà đá cho nó. Sáng nay cũng vậy, Cường Ly ngồi dựa ngửa trong cái rạp Văn Cầm, mắt nhắm nghiền vì những cái thước phim trên màn ảnh đã quá nhàm chán đối với nó. Đã ba bữa nay mà mấy thằng đàn em biệt tâm, chẳng biết tụi nó đã nắm được cái tin tức gì của thằng Tài hoàng đạo không nữa. Bực thiệt, Cường Ly thì mãi nằm nghĩ phấn vơ và bỗng giật mình vì một cái bàn tay ai lai nhẹ vào vai nó.
Đại ca ngủ hả?
Cường Ly nhổm dậy mừng rỡ.
Mày đó hả Ròm? Trời đất, bữa nay sao mà mày đi đâu mất biệt vậy?
Em lẩn quẩn quanh cái chùa Giác Ngoạn, xin cơm chùa ăn chớ đi đâu bây giờ?
Hả, không có đại ca, em đâu có làm gì được.
Thằng Ròm nhỏ giọng.
Mày biết cái tụi thằng Mến, thằng Tư Ghèn, em ở đâu không?
Hả? Tụi nó giọt qua la lăng ông bà Chiểu, tạm trú rồi, với cái thằng hai đĩa hết trơn rồi.
Thằng Ròm rầu giọng.
Em không muốn theo tụi nó nên tấp vô chùa tu đỡ.
Trời, mày mà tu.
Cường Ly đang buồn cũng phì cười.
Thôi, kệ tụi nó, để em rồi tụi nó cũng quay về cái lò mổ thôi. Còn mày, có nắm được cái tin tức gì thằng Tài hoàng đạo không?
Có. Em mới gặp thằng cu cầu sản. Nó nói thằng Tài hoàng đạo được công an đưa vô chợ rẫy chữa trị rồi, cho về nhà tịnh dưỡng rồi.
Vậy là nó không có chết hả?
Thằng Cường Ly nổi như reo lên.
Hên hết biết. Mẹ, nó mà chết thì nguy tụi tao.
Nhưng Cường Ly bỗng sầm mặt lại.
Nhưng mày có hỏi thằng cu cầu sạn coi nó có khai tao đánh nó không?
Có chứ.
Thằng cu cầu sạn còn cho em biết là công an tận nhà nó kìa.
Vậy là nó khai tao chắc rồi.
Cường Ly rít lên.
Cái đồ hèn.
Đại ca thằng Tài nó không hề hé môi với công an là anh nó đâu.
Thằng Ròm nói ngay.
Công an nghi anh bị biểu nó khai anh nhưng nó chỉ làm thinh thôi. Thằng ngon ngon thiệt.
Hả? Sao mày biết?
Thằng cô cầu sạn ở gần thằng Hoàng đạo. Nó giả bộ đi ra mua xôi bà ngoại của thằng Tài để dò hỏi. Bà già biểu thằng Tài dứt quyết không nói cho bà với công an biết là ai đó nó. Vậy nên hãm rài đâu có ai lùng bắt anh đâu.
Cường Ly nhằm công nhận cái lời nói chí lý của thằng Ròm. Đúng, nếu cái thằng Tài khai nó thì hãm rài chưa chắc nó đã yên lành bên cái khu Văn Cầm này. Cái thằng đại ca bên Hoàng đạo chịu chơi lắm. Nó chợt hỏi đàn em.
Ê, mày nói bà ngoại của thằng Tài bán xôi hả?
Dạ đại ca. Bà là bà Tám Trầu.
Nghe nói bà nuôi nó từ nó còn nhỏ xíu xíu. Nó chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất thôi.
Thằng Sòm kể.
Theo lời thằng cô cậu sạn thì hồi trước thằng Tài nhảy xe lửa, kiếm ăn, nhưng sau này thấy nguy hiểm quá, với lại bị bố ráp tưng bừng, nên nó bỏ nghề nhảy tàu. Có lẽ vì kẹt kẹt mà nó tính qua cái lò heo kiếm cơm.
Mẹ, cái thằng ngu, rừng nào cặp ấy, nó muốn hùng cứ cái lò heo hả? Còn lâu.
Cương Ly buông tiếng chửi thề rồi hỏi tiếp.
Ủa cái thằng cu cầu sạn thấy nó đi lại được chưa?
Hứ?
Anh Phăng nó nặng quá. Chắc nó nằm cả nửa tháng lỡ ta.
Nghe đàn em nói, thằng Cường Lì bỗng đâm ra lầm lì khiến cho thằng Sòm ngạc nhiên. Nó không biết nó đã nói gì với thằng kia và có lẽ quạo dữ vậy. Nhưng Cường Lì bỗng nói một cách quả quyết.
Ngày mai tao sẽ tới xuất giang hồ. Tao sẽ trở lại lò heo.
Mẹ nó.
Nó đã chơi ngon thì Cường Lì này cũng không để cho nó qua mặt đâu.
Cái gì đại ca? Đại ca tính trở lại sớm lò heo nữa hả? Anh không sợ anh Phương sao?
Cha Phương thì làm gì được tao đâu mà tao sợ. Cái thằng Tài đã không khai báo thì chả lấy gì mà có cái cớ gì mà chụp mình.
Cương Ly tỏ vẻ rành luật đáp. Với lại đêm đó chả cũng có bắt được đứa nào trong băng tụi mình đâu.
Vậy thì tao cứ phơi phay đi trước mặt chả cho chả quê chơi.
Con tôi thằng tớ ghen thằng mến thì sao đây cả?
Giờ mày dọt qua lăng ông bà Chịu kiếm tụi đó đi. Biểu tụi nó tối mai gặp tao ở lò mổ. Sẵn dịp thì nói tao gửi lời cảm ơn thằng Hai Địa luôn nha. À, mà còn nữa, sáng mai mày kêu cái con Xương Đen qua đây sớm một chút nha.
Kêu cái con nhỏ đó chi đại ca.
Thằng Sòm tò mò.
Có chuyện tao mới kêu nó. Rồi mày sẽ biết. Thôi, lẹ đi.
Cường Lì dương dai ngáp một cái thiệt lớn rồi đứng dậy, bước ra cửa sạp hát.
Buồn ngủ hoài à, để tao đi kiếm ly cà phê cho tỉnh người cái đã.
Thằng Ròm bước sau đại ca nói nhỏ.
Để lát em đi kêu tụi nó. Giờ đại ca cho em cái ké cà phê thuốc lá với. Mấy bữa nay em ăn cơm chùa chớ có các bạc nào đâu.
Đi, tao còn vài ngàn, đủ bao mày cái chậu cà phê kho.
Hai thằng nhóc tụi bụi đời lại tấp vô cái quán cà phê quen thuộc ở góc đường Huỳnh Gia Bánh, Võ Di Nguy và ngồi nhấp nhi cà phê. Nhả khói, điệu nghệ như người lớn trước ánh mắt khó chịu của bao người. Tôi Cương Ly tụ tập sớm ở cabin điện cạnh lò mổ. Hơn 11 giờ khuya, nhà của hai bên đường Đặng Văn Ngữ đã đóng cửa hết. Người ta đang tụ tập gia đình chuẩn bị ăn khuya để theo dõi giải vô địch bóng đá thế giới sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ sáng. Mấy người công nhân của lò mổ thì đang bàn tán kết quả của trận đấu ngày hôm trước và tiên đoán kết quả sắp diễn ra. Cánh đàn bà con gái thì vẫn tất bật với công việc đun nước, thêm củi chuẩn bị dao bén để lát nữa cạo lông mấy con bò, con heo. Thằng Cường Ly thì nằm trên cái tấm ni lông trải trước cabin điện, dắt chân chữ ngủ và lặng lẽ rít thuốc lá. Cạnh nó là hằng cô cậu sạn đang ngồi nhai nhóp nhép miếng bánh mì. Cường Ly vừa nghe thằng này thuật lại những chuyện mà thằng Tài Hoàng Đạo một cách rõ ràng đầy đủ, nên nó nằm im suy nghĩ mặc cho đám của thằng Mến Tư Ghèn và thằng Sòm đang ngồi chia bài sát phạt lẫn nhau. Hoàn cảnh của thằng Tài Hoàng Đạo thật ra cũng chẳng khác gì đó, đều là những thằng mồ côi thất học sống lang thang đầu đường xóm chợ. Tụi nó phải tìm đủ mọi cách để có cái ăn, cái manh quần, tấm áo trong sự khinh bỉ, ghẻ lạnh của những kẻ may mắn hơn, giàu có và quen cái nếp khinh người. Từ trước tới giờ, thằng Cường Ly chưa bao giờ biết thương hại ai bởi nó đã chai lì, tình cảm, trơ trẽn bên cạnh ông già ăn xin giữa chợ đời. Sự tủi nhục đó đã đẩy cho nó tới chỗ nó phải tìm mọi cách để trở thành đàn anh của đám nhóc này, để có một giang sơn riêng mà kiếm ăn. Cái cay ghét, cái ghét đắng bọn nhà giàu và chẳng ngần ngại gì không ra lệnh cho tụi đàn em thó vào họ những gì nó có thể làm được. Nó chỉ có thể lấy chớ không có tha, chỉ có thể giật chớ không có xin, và đừng hòng nó trả lại những gì mà nó đã chôm được của người. Ấy thế mà câu chuyện thằng cô cậu sạn kể với thằng Tài Hoàng Đạo đã làm cho nó phải suy nghĩ. Thằng Tài đã trả lại cái túi xách của một người y tá nghèo mà đàn em nó đã giật được. Cái đó đã không hề nói với công an vào một lời nào khi mà kẻ đã đánh nó suýt chết. Nó không trả thù một cách hèn hạ như thằng Cường Lì nghĩ. Cường Lì không biết nghĩa của cao thượng là gì, nhưng với nó, Tài Hoàng Đạo chơi ngon, anh hùng lắm. Và nó cũng đã phải tỏ ra là một đứa ngon không kém. Sáng nay khi con Sương Đen gặp thằng Cường Lì, nghe thằng Cường Lì nhờ nó làm một việc lạ nhất trần đời, thì con Sương Đen đã giật nảy người như đĩa phải voi.
Thôi 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 thôi, tao không có thời giờ đi làm chuyện bao đồng, tao đâu có biết mặt mũi của bà già đó đâu, sao mà biết được, với lại người ta không lấy quê chết đi được à.
Cường Ly ngó con Sương, nó chắc như đinh đóng cột.
Tao có nói gì đâu, thì mày, mày không giúp thì thôi, mai khỏi có nhờ mày và dì Tám đi bán luôn nữa, để tụi tao sang tay cũng được.
Con Sương Đen bực tức.
Ê, nó qua gây sự nha, muốn chiếm chỗ của mày, giờ mày lại biểu tao qua bên đó giúp bà ngoại nó là sao?
Thì tao
giúp bà ngoại nó chứ, tao nhờ mày đưa có dạy thứ bồi dưỡng cho nó vậy thôi.
Trước sự cứng rắn của thằng Cường, cuối cùng thì con Sương đành phải đồng ý làm theo lời của nó. Giờ Cường Ly đang nằm nghĩ tới chuyện nó sắp làm ngày mai, nó sẽ xén bớt phân nửa tiền của mình để mua vài hộp sữa cho thằng Tài. Tất nhiên là phải giấu thằng kia, nếu nó biết là của Cường Lì thì còn lâu nó mới nhận. Vậy có lẽ là sau này phải tìm cách giảng hòa với thằng Tài rồi. Cả bọn tìm cách sống khác bên cái lò mổ này. Nhưng bây giờ, để có cái chia sẻ với thằng Tài, nó phải có thịt nhiều hơn. Vậy mà mấy cha công nhân lại hổng chịu mới khó cho nó. Dù sao thì họ cũng sợ, và có một điều mà thằng Cường Lì không hề hay biết là số lượng giết thịt trâu bò heo đã giảm xuống rất nhiều. Trước đây, có khi công nhân phải làm từ 10 giờ đêm cho mãi tới 4-5 giờ sáng, thì nay họ chỉ động dao động thớt có 2 tiếng là xong việc, mạnh ai nấy về. Với số lượng gia súc giảm như thế thì chuyện đưa thêm đồ dụng là chuyện thần tiên. Nằm tơ lơ mơ mà thằng Cường Lì ngủ quên hồi nào không hay, đám đàn em của nó thấy đầy ca ngủ bèn tự động làm việc chuyển hàng đi, rồi chúng cũng nằm ườm xuống trước cabin điện, cạnh đàn em, đang ngáy pho pho. Đám nhóc đang kịp nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân của ai đang đi tới. Tụi nó choàng dậy và hoảng hốt khi nhận ra đó là anh công an khu vực và anh Phong bảo vệ lò heo. Thằng Mến lai mạnh Cường Lì, giọng đầy lo âu.
Đại ca, dậy đi, công an tới.
Cường Lì bật ngay dậy nhưng nó không tỏ vẻ gì là sợ hãi cả, vẫn ngồi bình tĩnh trên tấm ni lông chờ đợi. Anh Phương đã hứng trước mặt đám tụi bụi đời, tay cầm đèn pin. Nét mặt của anh sầm xuống khi nhìn thấy Cường Lì, nhưng anh không tháo, không quát mà chỉ lạnh giọng.
Các cậu dám quay lại đây hả? Tôi có thể đưa tất cả các cậu về phường vì cái tội cư ngụ bất hợp pháp chứ không phải là vì cái tội gây rối đâu.
Anh cũng biết tụi tôi ở đây lâu rồi hả?
Cường Lì tỉnh bơ đáp.
Tụi tôi có làm gì mà anh bảo là gây rối?
Cậu cứ chối đi. Đêm đó tôi là mà tóm được một đứa nào thì giờ cậu đã không phải ngồi ở đây đâu. Các cậu liệu đó.
Anh Phương nói xong bỏ đi, bỗng anh đổ dài xuống đường qua cái ánh đèn cao áp mắt dọc trên hai bên đường Đặng Văn Ngữ. Anh Phong vẫn đứng yên đó, ngó thằng Cường Lì, dường như anh muốn nói điều gì với đó, nhưng lại thôi. Anh phẩy tay, chán nản, rồi cũng lẫn vào lò mổ. Bọn trẻ thở vào rồi cùng nằm lăn ra, dương mắt nhìn sao trời chi chít trên cao. Cường Lì nắng nắng túi rồi hỏi.
Đứa nào còn thuốc đưa cho tao một điếu coi.
Mẹ, hết thuốc rồi.
Thằng Tứ Ghen thải cho đại ca điếu thuốc thơm, giọng cười cợt.
Êm rồi đại ca, chả cốc biết
vì cái chuyện của mình bữa hổm cả.
Sao không biết?
Cương Ly cười ngửa miệng.
Có điều là chả hỏng có bằng cớ gì.
Tụi bay đừng có tưởng bở, chả muốn chơi mình lúc nào mà không được.
Đám đàn em của Cường Lì đã quá mòn mỏi nên chẳng thằng nào còn nghe đại ca nói nữa. Tụi nó đã ngủ ngay lập tức, những cái thân xác bé nhỏ nằm chen chúc trên cái tấm ni lông cũ xì, tấm chiếu rách phủ kín lên để tránh sương. Trong cái lạnh giá của đêm trường, tụi nó nằm sát vào nhau co ro cho đỡ lạnh. Gió khuya vẫn dờn quanh cái đám trẻ bụi đời. Trong cái khoảng tối mờ mờ đó, Cương Ly vẫn ngồi lặng yên rít thuốc. Có một cái gì đó khác lạ mà nó đã nhìn thấy nơi người bảo vệ lò heo. Điều gì nó vẫn không sao nghĩ tới.
Thoạt đầu thì cũng giống như con Sương Đen, đám thằng Mến, thằng Tư Ghèn, thằng Ròm phản đối việc làm của thằng Cường Lì dữ lắm. Điều đó cũng dễ hiểu vì đụng chạm đến bao tử của tụi nó. Hàng bị giảm sút số lượng, tiền ăn chia ít đi, mà còn phải xớt bớt mỗi thằng 1-2 ngàn để làm công quả, thì hỏi thằng nào không la ó cự nữ. Nhưng thằng Cường Lì đã giải thích cặn kẽ việc làm của nó nên đã thuyết phục được đám đàn em. Dù chưa hiểu sâu xa lắm về cái ý tưởng vĩ đại của đàn anh, nhưng tụi nó cũng lờ mờ hiểu ra rằng đại ca của tụi nó muốn yên ổn làm ăn lâu dài ở cái xóm lò heo, không muốn gây sự để rồi vừa mất công ăn việc làm, vừa có khả năng sẽ đi lên trường Xuân An hoặc một trường nào đó dành cho thiếu nhi bụi đời. Hơn nữa, tụi nó cũng đã thầm phục cái thằng Tài đã không tố cáo tụi nó với công an, nên giờ tụi nó mới nhông nhông đi lại ngoài đường một cách tự do thoải mái. Chứ nếu không thì tụi nó cũng còn nằm dài bên lăn ông, ăn chực, ăn chờ của thằng Hai Địa. Vì những lẽ đó mà tụi nó đã đồng tình đóng góp với thằng Cường Lì để mua vài hộp sữa cho con Sương Đen làm phần sự. Sáng nay thì sau khi bán xong mớ đầu thừa đuôi thẹo, cầm tiền qua sạp Phan Cầm đưa cho tụi thằng Cường Lì xong, nhỏ Sương lại săn sái quay về xóm Kiến Thiết rồi men theo con đường rầy xe lửa ở Nguyễn Thông. Lúc đó thì khoảng 9 giờ sáng, ngồi ở đầu đường Nguyễn Thông, chỗ giáp ranh giữa ngã ba đường rầy xe lửa vô ga Hòa Hưng, bà Tám Trầu đã bán xong cái nồi xôi đậu, đang ngồi kiểm lại tiền. Bà tính nhân tiện đi mua miếng thịt nạc về bồi dưỡng cho thằng cháu ngoại. Tội nghiệp, nó hãy còn yếu lắm, cứ nằm trên võng đưa toàn ten suốt ngày. Trong lúc bà đang chuẩn bị đi chợ, thì con Sương Đen sáng tới, nó ngồi xà xuống cạnh bà Tám, cười sợ lỡ.
Ngoại, ngoại khỏe không?
Bà Tám Trầu ngạc nhiên.
Ủa, bay là ai vậy?
Dạ, con mua xôi của ngoại hoài mà ngoại không nhớ con hả? Con Sương không còn cách nào khác hơn là nói dối để làm tròn cái trách nhiệm đặc biệt của nó.
Hả? Hết xôi rồi hả ngoại?
Ừ, sao bay ra trễ quá vậy? Nồi xôi nhỏ của tao thì mấy chú xích lô, mấy cô đi làm, mua ào, cay hết trơn. Bữa nay tao có nấu thêm một chò nhỏ mà cũng hết sạch rồi. Thôi, mai ăn nghe.
Dạ, mai con ra sớm. À, mà ngoại ơi, con nghe nói là cháu ngoại bị bệnh hả?
Con Sương làm bộ không biết gì hỏi bà Tám.
Bệnh hoạn gì? Nó bị người ta đánh tét đầu. May bữa nay còn nằm dài ở nhà kìa.
Mà sao con biết? Bà Tám hỏi lại.
Con nghe người ta nói, ngoại ơi, cái chỗ quen biết sớm gì không à? Còn có mấy cái hộp sữa này, ngoại mang về cho nó uống nha.
Con Sương nói giọng người lớn hẳn hoi. Bà Tám Trầu kinh ngạc, ngỏ cái con bé đen thui ngồi trước mặt, ngó qua hai cái lon sữa bò và một chục hộp gà Mỹ mà con nhỏ chìa ra cho bà, rồi lắc đầu ngoài ngoại.
Tao không có lấy đâu. Cảm ơn bay có lòng tốt, nhưng cái cô y tá ở phường 14 cũng mua cho nó đủ thứ rồi.
Bà ngó qua con nhỏ kỹ hơn.
Coi tụi bay chắc cũng nghèo như bà cháu tao. Tụi bay có lòng tốt, tao cảm ơn lắm. Nhưng để mà cho đám em bay nó uống.
Thấy bà Tám từ chối, con Sương lo lắm, nhưng nó là một đứa trẻ mồ côi sớm, lăn lộn nhiều nên rất khôn ngoan, nó cười toe toét.
Trời ơi, ngoại kỳ quá hà,
chỗ bà con chòm xóm, con hổng tiện vô trỏng thăm hằng tài, thì ngoại đưa giùm con đi. Thiệt ra thì tụi con cũng là chỗ bạn bè mà.
Sao vậy? Bà Tám Trầu vui vẻ kêu lên. Mèn ơi, vậy mà bay không nói sớm hơn. Thôi thì tao lấy, nhưng mà bay tên gì để tao nói với nó.
Hả? Nói chi cho mấy con ngoại, mai mốt nó lành bệnh là nó biết con chứ gì.
Bà Tám Trầu không đồng ý với lý lẽ đó của con Sương, cứ khăng khăng bắt con nhỏ phải nói tên. Bí quá, con Sương đành bịa đại một cái tên.
Thì ngoại nói con là con Hường bên cầu sạn là được rồi.
Ừ, để tao về tao nói với nó.
Thấy đã thành công trót lọt, nhỏ Sương giả vờ nói. Ý ngoại ơi, con phải về coi chừng nhà với mấy đứa em con. Thôi, mai con ra nghe.
Bay về đi, tao cũng ra chợ chút. Bà Tám Trầu gật đầu rồi chậm chạp đứng lên, cặp cái nồi bên hông, đưa mắt ngó con nhỏ.
Tụi bay có mấy anh chị em lận?
Dạ, 4 đứa ngoại.
Con Sương nói xong bèn quầy quả bỏ đi. Bà Tám Trầu đứng nhìn theo con nhỏ đang mon men trên đường rầy xe lửa trở về, mà lòng không khỏi khen thầm. Cái con nhỏ đen đúa mà dễ thương quá chứ. Bà lại chậm chạp đi qua khu chợ tự phát ở gần đó mua 200 gram thịt nạc, rồi quay về căn nhà nhỏ bên kinh Nhiêu Lộc. Thằng Tài đang nằm nửa thức nửa ngủ trên võng thì nghe có tiếng kẹt cửa. Nó vẫn không buồn mở mắt vì biết bà ngoại đi bán đã về. Bà Tám đặt nồi soi không trên giường rồi bước lại bên cháu hỏi.
Còn ngủ hả Tài, mày đỡ không?
Ngoài bán hết soi rồi hả?
Thằng Tài mở mắt che cái miệng ngáp.
Túi của cô Trinh mua hay thiệt đó ngoại. Cái đầu con đỡ nhất rồi.
Bà Tám cười. Cô đó thiệt tốt.
Đó, mày thấy không? Ở đời làm phước thì được phước. Nhãn tiền đó con. Sống liệu sao mà.
Cho phải thì sống. Bà Tám lặp lại điệp khúc muôn thuở khiến cho thằng Tài dội nhắm mắt lại. Bà nhớ ra.
À, mà quên, cái con nhỏ Hường nào đó gửi cho mày 2 cái hộp sữa bò và cái hộp gà nè.
Cái gì? Hường nào?
Thằng Tài mở choàng mắt kinh ngạc hỏi.
Tôi có quen ai tên Hường đâu.
Thì tao cũng đâu có biết nó. Con nhỏ đen tồi lùi hà. Nó nói là bạn của mày, tao mới lấy chứ.
Chà, con nhỏ đẹp mà dễ thương ghê. Mày quen nó lâu chưa?
Thằng Tài không trả lời ngoại, nó đang tự hỏi phải chăng là con Trâm đuôi ngựa gửi quà cho nó. Con Trâm biết mình không ưa nó nên con nhỏ dám lấy tên khác lắm à. Nghĩ vậy nên thằng Tài hỏi.
Lần sau ngoại đừng có lấy ngang, không biết lạ quen gì, mắc công mang ơn nghĩa lắm á.
Thì tao cũng tính không có nhận, nhưng cái con nhỏ nó nói riết nên tao cũng không nỡ từ chối.
Bà Tám Trầu phân bua. Thôi, bữa nay để tao nấu cho mày cái nồi canh mướp hương, thịt nạc. Ăn mướp mát lắm con, mày uống thuốc tây nhiều, nóng lắm.
Bà Tám nói xong liền bỏ ra sau nhà. Ở miếng đất trống cạnh bờ kênh đó, bà bắt một cái giàn nhỏ trồng mướp. Mấy cái trái mướp hương treo lủng lẳng, thấy mà ham. Bà bẻ một trái rồi đem vô bếp làm bữa cơm trưa. Trên võng, thằng Tài Hoàng Đạo vẫn nằm đưa toàn ten. Đầu nó vẫn nghi nghi, hoặc hoặc. Và chuyện mấy hộp sữa với chục hộp gà của đứa con gái có tên là Hường lạ quắc. Đâu đó bên ga Hòa Hưng, còi xe lửa bỗng hú lên một tiếng dài xé tan không gian trưa tĩnh lặng.
Mấy bữa nay con Trâm đuôi ngựa nóng ruột lắm, nó đã biết tên thằng Tài bị thọ nạn. Nói theo cái kiểu dân ghiền cải lương, mà nó thì bận bán cà phê, lại ngại gặp cái thằng cục tính đó. Từ sau bữa gặp thằng Tài trong quán và thằng này đạp bể cái chai, con Trâm đuôi ngựa biến mất tâm. Nó giận thằng Tài lắm nhưng không thể giận cái thằng này lâu, dù sao thì nó cũng bị thọ ân, cái thằng dễ ghét ấy. Trâm đuôi ngựa âm thầm dành tiền bán cà phê để mua đồ thăm thằng Tài. Dĩ nhiên là nó không dám cho ông già sủ biết, bởi ổng mà biết nó thó tiền thì ổng giận cho nát xương. Sáng nay sau khi giao quán lại cho bà chị, con nhỏ te tái chạy ra chợ Hòa Hưng mua chục cam sành, rồi toan vô nhà bà Tám Trầu. Đang sải bước, nó bỗng đứng phắt lại, vẻ ngần ngại hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nó lắc đầu khiến cho cái đuôi ngựa cột sau ó của nó cũng lắc theo rất đều, ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Tăng Tài vốn hỏng ưa nó, giờ nó đem cam vô chưa chắc thằng này chịu lấy. Nó mà không chịu lấy thì còn gì quê bằng. Trăm đuôi ngựa tính tới tính lui rồi chợt thấy nhớ ra. Nó lại quậy quả đi ra đường ray xe lửa. Giờ này bà Tám Trầu chắc chưa hết sôi. Từ xa, trăm đuôi ngựa đã thấy bà Tám đang nói chuyện với ai đó. Khi nó tới gần thì đứa con gái ấy cũng đứng lên đi. Nó chỉ kịp nhìn thoáng thấy đen thùi lùi. Nói chừng ai cho thì con nhỏ đen thui thì cũng có cái mặt cũng rất là đẹp. Chắc cũng trạc tuổi nó. Trăm đuôi ngựa tưởng con nhỏ ghé mua xôi nên cũng chẳng thắc mắc gì. Có vẻ như bà Tám vui lắm. Ở trong cái con hẻm nhỏ Hoàng Đạo, họ là xóm giềng với nhau. Bà Tám thấy con Trăm bèn hỏi. Ủa, mày đi đâu vậy? Sáng nay không có phụ ông già bán cà phê à? Con nhờ chị hai bán một lát. Ngoại ơi, ngoại cho con gửi chục cam này cho thằng Tài nghe. Con Trăm ngồi xuống cạnh bà Tám đáp. Ồ, tụi bay bày đặt quá trời, mua cam làm chi cho tốn tiền. Chỉ miếng thịt nạc bỏ trong bao ni lông bà nói. Tao đang rầy đây, cái con nhỏ hồi nãy cũng vừa mới cho cái miếng thịt đó. Tao không lấy mà nó cứ bỏ đó rồi đi mất tiêu. Trăm đuôi ngựa nóng mặt. Cái con nhỏ nào vậy ngoại, bộ nó quen thằng Tài hả? Tao cũng đâu có biết. Nó nói nó tên Hường, hôm qua thì sữa hột gà, bữa nay lại thịt, mà cái thằng Tài đâu có chịu lấy, nó dặn tao rồi. Bữa nay mà nói có con nhỏ gửi, chắc nó la tao quá. Nó dặn ngoại không lấy thì ngoại quăng trả lại đi, để đây làm chi? Trăm đuôi ngựa hể hả nói, đồ con gái không biết mắc cỡ, người ta không lấy mà cũng ép. Quăng coi sao được bay, bà Tám trả lời. Tụi bay đem cam vô đưa cho nó đi, tao lấy tao đem về là nó lại la tao nữa à. Bà Tám đã gãi đúng chỗ ngứa của con Trăm đuôi ngựa, nó cầm cái bịch cam đứng dậy nói, vậy để con đem vô thăm nó nha. Trăm đuôi ngựa tê tái bỏ đi, bà Tám lại bận bịu với cái nồi xôi nên cũng không chú ý lắm với con nhỏ. Chỉ cuốc bộ vài trăm mét là trăm đuôi ngựa đã đứng trước cửa nhà thằng Tài. Nó hơi ngập ngừng rồi mạnh dạn bước vô nhà. Sự xuất hiện của nó đã khiến cho thằng Tài không nằm lên trên võng cũng giật mình. Con Trăm làm ra vẻ giữa nó và thằng Tài chẳng có chuyện gì xảy ra. Con nhỏ cười toe toét. Ờ, bữa nay mày khỏe rồi hả? Tao đến thăm mày nè. Mấy bữa nay tao bận thấy mồ nên chưa đi thăm mày được. Thông cảm nghe. Thằng Tài làm thinh, hõm sài nằm nhà không ra ngoài quán cà phê của già sủ cũng buồn. Nó nằm võng mà nhớ lại từng người quen thuộc, trong đó có con nhỏ lanh chanh trăm đuôi ngựa này. Cái con nhỏ mòm miệng như tép nhãi, nhưng cũng là dân nhà nghèo, lại cư xử tốt với mình. Đành rằng là nó mang ơn mình, nhưng như vậy cũng là kẻ biết điều. Vậy mà mình lại ghét nó, bữa đó đập chai thiệt bậy. Nghĩ vậy mà giờ thấy cái con nhỏ, thằng Tài không sao dễ tha đây nữa. Trăm đuôi ngựa để cái bịch cam lên cái giường duy nhất trong nhà, nói. Mày ăn cam cho mau khỏe nghe, cam sành đó ngon lắm á. Thằng Tài cảm thấy xúc động, nó nhỏ nhẹ. Mày đặt quá à, tiền đâu mà mua, cái chục cam vậy? Tiền tao bán cà phê để dành, trăm đuôi ngựa đáp. Để tao gọt cam cho mày ăn nghe. Ôi, gọi. Thằng Tài cản, mày đem bớt về nhà mà ăn, tao lấy về trái thôi. Trăm đuôi ngựa nói mát. Phải rồi, của tao thì mày biểu đem về bớt, còn của người ta thì mày lấy hết. Nghe trăm đuôi ngựa nói, thằng Tài đâm ngạc nhiên, nó không hiểu con nhỏ muốn ám chỉ ai, nó hỏi. Mày nói người ta là ai? Thì cái con nhỏ nào tên Hường đó, bữa nay nó lại mua thịt cho mày nữa đó, xí. Trăm đuôi ngựa xí một tiếng rõ dài. Ủa? Vậy đồ hôm qua không phải là của con nhỏ này sao?
Thế thì là lạ thiệt.
Nghĩ vậy thằng Tài nói như thanh minh.
Tao có biết cái con nhỏ đó là đứa nào đâu mà mày nói. Sao hoài không biết nó, sao nó cứ gửi đồ thăm mày.
Trâm đuôi ngựa công cớn nói.
Xạo, ai chứ xạo với tao là không có được à nghe.
Lần này thì thằng Tài nổi sùng thật sự. Nó nói như quát.
Tao mà xạo hả? Có mày nhiều chuyện thì có. Tao mà hỏng bệnh thì mày liễu hồn á.
Nghe thằng Tài nói mình nhiều chuyện, nhỏ Trâm tức muốn khóc. Nó ngoe ngoảy bước ra cửa rồi quay đầu lại, nước mắt lưng tròng.
Bạn bè với nhau mà mày coi tao hỏng ra gì hết á. Thôi được rồi, tao không làm phiền mày nữa đâu. Để mày khỏi nói là tao nhiều chuyện.
Con Trâm đuôi ngựa đi như chạy về nhà, trong khi thằng Tài thì mệt mỏi nằm dài trên võng. Tài bỗng cảm giác hối hận vì những lời lẽ nặng nề của mình dành cho con nhỏ bạn hàng xóm. Tội nghiệp. Thằng Tài biết thân con Trâm, mang ơn nó, vì vậy mà con nhỏ luôn luôn quan tâm tới. Bữa đó con Trâm đuôi ngựa đi chợ Hòa Hưng và bị đám thằng Hùng Xù, Thanh Dân chặn đường chọc ghẹo. Con Trâm vốn dĩ là đứa dữ tợn, nhưng mắng thằng Hùng Xù như tát nước vô mặt. Và khi thằng kia tính giở trò sàm sỡ thì con Trâm đã thẳng tay tát vô mặt thằng nhóc anh chị Hùng Cứ, khu sạp Thanh Dân một cái bóp. Bị quê độ với đàn em, thằng Hùng Xù tính chơi đẹp con nhỏ thì mai sau có thằng Tài Hoàng Đạo và đàn em ngồi dậu gần đó đã trông thấy. Thằng Tài bước ra giải dây cho con Trâm đuôi ngựa và vì vậy mà cả hai nhóm bụi đời đã đánh nhau thừa chết thiếu sống. Sau trận đụng độ nảy lửa ấy, thằng Tài Hoàng Đạo và thằng Hùng Xù cảm nhau nên giảng hòa kết bạn giang hồ với nhau. Con Trâm đuôi ngựa rất phục thằng Tài và thầm mang ơn thằng này. Có nhiều lúc thì thằng Tài uống cà phê hút thuốc không có tiền trả, còn Trâm móc tiền túi trả bù cho ông già để khỏi bị nặng nhẹ. Cử chỉ của con nhỏ Trâm đuôi ngựa làm thằng Tài cảm động lắm. Dù nó hay cắn đắng với con nhỏ mà con nhỏ thì vẫn quan tâm tới nó. Vậy mà không hiểu sao hãy gặp con nhỏ là hai đứa lại xung khắc với nhau, cãi nhau liên tục. Thằng Tài thì điếc nhìn bịch câm nằm chỏng chơ trên giường, khẽ thở dài. Có tiếng người ý ới chào nhau ngoài đường hẻm, thằng Tài bỗng mong ước con nhỏ bạn lanh chanh với cái đuôi ngựa dẫn lên sau ót sẽ quay trở lại. Nó thầm hứa từ nay sẽ cư xử với con nhỏ dịu dàng hơn.